Thưa quý ông bà và anh chị em, thưa các bạn trẻ, chúng ta ngày nay được hưởng rất nhiều những tiện nghi, những phương tiện hiện đại. Chúng ta thấy cái gì cũng văn minh, cái gì cũng bảo đảm, và xem ra cuộc sống hôm nay được khoa học kỹ thuật, được văn minh tiến bộ bảo đảm cho mình an toàn hơn. Ấy thế nhưng, thưa quý bà và anh chị em, thế giới của chúng ta cũng vẫn còn rất đáng sợ, rất đáng sợ. Một tòa cao ốc 24 tầng ở thủ đô nước Anh văn minh đến như thế mà loáng một cái nó cháy vùn ngụt như một ngọn đuốc. Ở Trung Quốc mấy ngày vừa qua tự nhiên đất lở và vùi lấp mấy trăm người. Ở Việt Nam chúng ta thì các bệnh nhân đi chạy thận ở ngoài miền Bắc chết hết 8 người vì máy chạy thận không sạch. Chúng ta con người tự nhiên sống ở trong một xã hội văn minh và tiện nghi, nhưng ra đường chúng ta thấy sợ. Ra đường có thể tai nạn bất kỳ lúc nào. Ra đường có thể một anh chàng ngáo đá nào đó tự nhiên nó nhìn chúng ta, nó hiểu lầm là tình địch hay gì đó thì chết. Ra đường chúng ta ăn uống một cái gì đó có thể bị ngộ độc và phải đưa đi nhà thương. Xem ra xã hội văn minh bây giờ vẫn còn thật đáng sợ. Thế hôm nay Chúa nói với chúng ta là anh em đừng sợ. Thì đừng sợ cái gì? Chúa bảo chúng ta là đừng sợ người ta. Người ta ở đây là ai? Chả lẽ chúng ta sợ nhau khi chúng ta đang ngồi đây với nhau? Chúng ta là đồng loại, là con người. Người ta ở đây chúng ta hiểu là người đời. Người ta ở đây là người của trần gian này, đối nghịch với con người của vương quốc Thiên Chúa. Người ta ở đây có thể là ở bên ngoài chúng ta, mà có thể ở ngay trong chúng ta có một cái con người luôn chống lại con người Kitô hữu của chúng ta. Chúa nói chúng ta đừng sợ, mà chúng ta phải làm chứng. Chúng ta phải làm chứng điều chúng ta xem ra nghe ở trong chỗ riêng tư. Chỗ riêng tư ở đây có thể là những gì Chúa soi sáng cho chúng ta ở trong tâm hồn, trong lương tâm mình, để biết là phải sống như thế nào mới xứng đáng là môn đệ, là Kitô hữu. Và điều đó Chúa bảo phải giải bày ra trước ánh sáng. Điều anh em nghe rỉ tai được soi sáng, được hướng dẫn một cách nào đó âm thầm, nhưng mà phải loan báo ở trên mái nhà, có nghĩa là phải công khai cho mọi người biết cái giá trị Kitô giáo nó là như thế nào. Phải làm chứng, mặc dù xem ra cái thế gian này, người đời này, những con người của trần gian này, và đặc biệt là những con người của cái thế giới vật chất và vô thần rất nhiều, nó như nghịch lại với chúng ta, chống báng chúng ta. Và có thể những người ấy là cả những người thân yêu và cả chính bản thân chúng ta nữa. Ông ngôn sứ Jeremia hôm nay, ông ấy cảm nghiệm được cái nỗi đau đớn của một vị ngôn sứ nói lời chân thích, chân thật, chân chính của Chúa, mời gọi người ta sống tốt lành, mời gọi người ta đi theo đường lối của Chúa. Nhưng ông ấy bị chống báng tất cả. Và ông nói trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ngay cả những người thân thích họ hàng mà họ cũng luôn rình xem con vấp ngã. Họ nói cái lão tứ phía kinh hoàng kia, nào chúng ta hãy hại nó. Lời chân thật tốt lành của vị ngôn sứ bị coi là gây kinh hoàng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó làm cho người ta phải suy nghĩ, nó làm cho người ta phải tự vấn lương tâm, nó làm cho người ta phải thay đổi. Và người ta cảm thấy phiền toái quá khi mà những lời đó đụng chạm đến cuộc sống của họ. Chúng ta đôi khi nghe lời của Chúa, chúng ta thấy phiền quá. Chúng ta đôi khi nghe giáo huấn của giáo hội, chẳng hạn như về bảo vệ sự sống, về phải sống công bình bác ái, phải sống chân thật, về phải giữ những luật lệ của Chúa, phải chung thủy trong đời sống hôn nhân gia đình, vân vân. Chúng ta cảm thấy phiền phức quá. Đó là những cái chống đối mà Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay. Chúng ta phải vượt lên cái sự sợ hãi đó để mà mình sống đích thực là môn đệ của Chúa. Đừng sợ những người chỉ giết được thân xác mà không đụng được đến linh hồn. Có thể đó là những người bách hại hội thánh, có thể đó là những người tìm cách mà o ép đời sống đức tin của chúng ta, không muốn cho chúng ta diễn tả, và họ tìm mọi cách để họ hạn chế. Những người đó luôn luôn có trong lịch sử. Có thể đó là cả một chế độ chủ trương như vậy. Có thể đó là những người không có thiện cảm với Kitô giáo. Và thưa quý ông bà và anh chị em, theo thống kê của giáo hội chúng ta đó, thì những người chứng nhân đức tin của Kitô giáo mà chịu bách hại và phải chết trong thế kỷ 20 thôi chiếm 65% con số các vị tử đạo của cả 2000 năm lịch sử của giáo hội. Kinh khủng như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy thực tế thì con người tự nhiên chúng ta đáng, thật là chúng ta phải sợ chứ, chúng ta phải sợ những điều ấy chứ. Nhưng mà cái con người thiêng liêng đó, con người đức tin đó, con người mà là con của Chúa, là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Kitô đó, con người ấy phải vượt lên trên cái sự sợ hãi tự nhiên như vậy. Vì sao? Vì như sách thánh nói, người công chính ở trong tay Chúa, và không có một cái cực hình nào, không có một cái bách hại nào có thể đụng chạm đến linh hồn của họ được. Và nếu như họ có bị thử thách và trước mặt thế gian họ có thể bị tiêu diệt, thì thực sự họ đang hưởng bình an trong Thiên Chúa. Và thưa quý ông bà và anh chị em, cái tạm thời ở đời này này làm sao nó sánh được với lại cái vĩnh cửu ở đời sau. Cho nên những giá trị thuộc về linh hồn, thuộc về tinh thần, những cái mà chúng ta có bảo chứng đời đời đó, điều đó quan trọng hơn tất cả những cái tạm bợ, đau khổ, thử thách, gian truân, và ngay cả cái chết thì nó cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Thánh Phaolô nói với chúng ta hôm nay về cái kinh khủng của sự chết. Cái sự chết này nó bởi đâu mà có? Và Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng nó bởi tội của nguyên tổ Adam. Vì một người mà tội lỗi tràn ngập trần gian, và vì tội lỗi mà có sự chết, tất cả chúng ta đều phải chết. Nhưng Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng có một điều cao quý vượt trên cái sức mạnh của sự chết, hay là vượt thắng sự hoành hành của sự chết. Đó là ân sủng của Chúa được ban cho nhờ một người chết thay cho mọi người, đó là Chúa Kitô. Và ở đâu mà tội lỗi lan tràn thì ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. Chúng ta có thể hiểu câu này theo nghĩa rằng tội lỗi nó có một cái sức mạnh hoành hành ở thế gian này, nó kinh khủng lắm. Như tất cả những điều chúng ta đã chia sẻ lúc nãy, nó có thể gây sợ hãi cho chúng ta. Tội lỗi, sự giữ sự ác, nó kinh khủng lắm. Nhưng mà Thánh Phaolô nói với chúng ta, ơn sủng của Chúa Giêsu Kitô, khi chính người bị tội lỗi của nhân loại giết chết ở trên thập giá đó, Ngài lại có thể ban ân sủng để cứu độ mọi người. Và ân sủng ấy vượt trên tất cả sức mạnh của tội lỗi và sự dữ. Thưa quý bà và anh chị em, Chúa còn nói với chúng ta cao quý lắm. Hai con chim sẻ bán được một hào, bây giờ thì nó cỡ chừng 10.000 tiền Việt Nam chúng ta thôi. Ấy mà không có một con nào rớt xuống mà Thiên Chúa không biết. Sợi tóc trên đầu chúng ta cũng được Chúa biết từng sợi một. Đây là cách Chúa Giêsu nói để diễn tả sự quan phòng của Chúa, hay là sự lưu tâm của Chúa đến cuộc đời mỗi người chúng ta từ chân tơ kẽ tóc. Không phải để Thiên Chúa xử phạt, mà để nâng đỡ nếu chúng ta can đảm và trung tín sống cái phẩm giá là Kitô hữu của mình. Chúa Giêsu nói: anh em đừng sợ, vì anh em quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Trong tất cả các thọ tạo mà Chúa dựng nên thì chúng ta là hình ảnh của Chúa, và vì thế chúng ta cao quý hơn tất cả các thọ tạo khác. Thưa quý bà và anh chị em, cách riêng với các bạn trẻ, bây giờ có lẽ không có ở Việt Nam chúng ta cái cảnh vẽ một cái hình thánh giá rồi bảo chúng ta bước qua để chối đạo. Không ai làm như thế. Nhưng mà cái khó bây giờ là cái tuyên xưng đức tin, là cái diễn tả đời sống đức tin của chúng ta mới là cái khó. Không phải là cái mà chúng ta bị bách hại bỏ đạo, mà là sống đạo. Có những cái sợ, có những cái sợ nó vô lý lắm, nó còn con lắm, nó không đáng gì, nhưng mà nó lại cản trở chúng ta sống đức tin. Thế nó mới là nguy hiểm. Mà cái này thì nó có hàng ngày, nó có hàng giờ, nó có ở mọi nơi mọi lúc. Tôi nói một cái ví dụ như thế này. Hôm nay tôi đi dâng lễ dỗ cho một người họ hàng, và trước khi dâng lễ thì có một người gọi điện thoại hỏi tôi rằng: thưa cha, vậy thì chúng con đi lễ dỗ hôm nay ngày Chúa Nhật, chúng con có phải đi lễ ngày Chúa Nhật nữa không? Tôi nghe mà tôi thấy buồn, sợ đi lễ hai lần trong một ngày Chúa Nhật. Sợ cái gì không sợ? Sợ đi lễ hai lần một ngày. Cái đó có phải là điều chúng ta sợ không? Sợ rằng đi lễ dỗ và phải đi thêm một lễ Chúa Nhật nữa. Tôi nghĩ quý ông bà và anh chị em, những người ở đây đang ngồi ở đây này, đang ngồi ở đây này, chúng ta rất đáng khen. Phải nói là như thế, phải nói là như thế. Vì chúng ta có một chọn lựa đến nhà thờ để chúng ta cầu nguyện, để chúng ta dâng thánh lễ, để chúng ta nghe lời Chúa. Trong lúc này có nhiều người đang vui vẻ ở ngoài đường phố hay ở một cái câu lạc bộ nào đó. Cách chọn lựa như thế nó cũng diễn tả là chúng ta vượt trên những cái lo sợ. Nó không đáng là gì, không đáng là gì hết. Có những người trẻ sử dụng Facebook rất nhiều, và có một em sinh viên tôi có hỏi: thế có bao giờ mà con đưa lên trên Facebook của con một cái bài viết gì đó về Kitô giáo mà con thấy rằng nó hay, nó cần thiết không chỉ cho người Kitô hữu mà cho cả những bạn trẻ khác nếu như nó kết bạn với mình? Và bạn trẻ ấy nói cho qua: thưa cha, ít lắm, mà tôi nghĩ là không. Nhưng mà chúng ta có thể share, có thể đưa lên Facebook một cái hình hay một cái clip mà các học sinh đang đánh nhau, đang bạo hành nhau. Chúng ta có thể vui vẻ đưa những hình ảnh đáng sợ ấy, trong khi những điều tốt lành chúng ta không rao giảng ở trên mái nhà đó, cái mái nhà của trang mạng, cái mái nhà của internet, của các phương tiện truyền thông đó. Có khi mình đi dự một đám cưới, không dám làm dấu thánh giá trước khi mình dùng bữa, vì sợ bạn bè nó cười cho, sợ bạn bè nó nói thời buổi này mà còn mê tín. Sợ. Chúng ta có những cái sợ vô lý như vậy, và nó cứ nhỏ nhỏ như vậy, nó làm lạnh nhạt dần dần đời sống đạo đức, và nó làm lạnh nhạt phai mờ dần dần cái sự diễn tả đức tin của chúng ta, lúc nào không biết. Hôm nay chúng ta nghe lời Chúa, và chúng ta xin Chúa cho chúng ta can đảm và lấy làm hãnh diện vì mình là Kitô hữu. Can đảm và lấy làm hãnh diện vì mình sống những giá trị của tin mừng mà người khác có khi họ không sống hoặc họ coi thường. Chúng ta lấy làm vinh dự và hạnh phúc khi chúng ta sống những điều làm cho chúng ta trở nên môn đệ đích thực, Kitô hữu chân chính của Chúa. Amen.